người ta lấy từng ngựa, huyết thanh ngựa người ta chế ra. Và cái sinh lý của ngựa nó khác với mình, nó cũng cực mạnh. Thành ra mình phải điều chỉnh bằng chế độ ăn uống và cái tâm sinh lý của mình thì tốt hơn. Hay là nếu cần phải dùng thuốc thì mình nên dùng các loại đông dược, tại vì mình cũng có rất nhiều các cái cây thuốc để trị các cái bệnh phụ nữ. Dạ, mình có rất nhiều cây thuốc để trị bệnh phụ nữ và nó không khó, chỉ khi nào ở ngang cái tuổi tiền mãn kinh thì lúc đó mình mới chấp nhận cho nó có những cái rối loạn như vậy. Còn chưa ở cái khoảng tuổi tiền mãn kinh thì mình phải cố gắng làm sao mình điều hòa cho nó trong vòng 3 đến 4 ngày. 5 ngày là tối đa, tức là 5 ngày là nó chỉ ra spot tí thôi. Chứ còn nếu mà trên 5 ngày là coi như quá nhiều. Thành ra không nên sử dụng thuốc tây. Thuốc tây bình thường cho các bệnh khác đã là nguy hiểm. Cũng như tất cả những loại thuốc mà liên quan tới học môn và tới thần kinh, và những thuốc đó là những thuốc luôn luôn là con dao hai lưỡi. Nó càng vi tế bao nhiêu thì nó càng có tác động mạnh và nó càng có cái side effect nhiều bấy nhiêu. Rồi, ai còn có câu hỏi nào khác nữa không?
Con được chẩn đoán là sẽ bị mãn kinh sớm. Giờ con phải điều chỉnh cái chế độ ăn uống sao?
Trong gia đình có ai bị cái đó không?
Dạ không.
Nhưng mà bình thường là cô có chu kỳ 20 năm mấy?
Dạ 30.
30. Là thường có mấy ngày?
3 ngày.
3 ngày. Như vậy thì bây giờ bằng cách là mình sẽ cố gắng ăn tàu hũ nhiều, ăn đậu nành nhiều tí xíu. Ăn đậu nành nhiều tí xíu thì nó sẽ điều hòa cái đó lại. Tại vì trong đậu nành mà nếu mà mình kiếm được, ở đây chắc có, tức là nó có đậu nành tươi á, đậu nành nó còn nguyên trái nha. Đó, đậu nành nó còn nguyên trái, nó đóng, nó đông lạnh đó, thì cái đó cũng rất tốt. Còn nếu không có thì mình ăn đậu nành, mình làm sữa đậu nành mình uống buổi sáng, đều đặn buổi sáng, thì cái đó nó giúp cho khá nhiều. Với cái thứ hai nữa là trong trường hợp này thì mình cần có sự kích thích, tức là mình phải ở với những chị em nào mà tương đối hưng phấn tí xíu, trẻ trung tí xíu. Yeah. Đừng cảm thấy người trầm cảm đôi là nó mệt cũng tầm đầm tầm
thầy sinh nguyện đó, thay vì nó trồi thì nó cứ sụp tháng này ăn chén sắp xong
tức là nó tụt đều không hay là nó sồi sụp?
Dạ, nó không có sồi, nó sụp.
Tụt cho tới, nó tụt cho tới bao nhiêu thì nó lại trở lại?
Thấy nó tụt sụp
nếu có thì nó phải thuộc tới, rồi phải coi đến nó tới đâu, tức là chẳng hạn từ 29 đến xuống 28, 27, 26 rồi tới cái ngày nào nó ngưng chưa, tức là sau đó nó phải trở lại, phải để ý. Bởi vì chị em là phải mỗi người phải có cuốn sổ tay. Thật ra bởi vì có những cái rất là trong mình, bản thân của mình đó, mà nó ảnh hưởng mình rất nhiều, nhưng mà hầu như có lẽ là hầu như ngay cả mình làm việc trong ngành y cũng vậy nữa, hầu như khoảng 70-80% người không có để ý cái này. Đến lúc nó đau đó, thì tham, nó đau thì ói mửa luôn đó, rồi lúc đó thì tham đi nhờ cầu cứu. Nhưng mà lúc là sau đó cái bắt đầu nó qua rồi cái quên đó, mà mình nhắc qua đức thánh cái chuyện này là mình làm chủ được, tức là mình làm chủ, mình điều chỉnh được, chứ không có, mình không, nó không có gì trên đó. Nhưng mà mình phải quan sát, mình phải để ý. Thành bây giờ mỗi người phải cố gắng có một cái quyển sổ tay ghi cái ngày mình bắt đầu có, rồi ghi cái ngày nào mình hết đó, để cứ theo dõi đều đặn như vậy thì mình phải coi là mình điều chỉnh nó được. chứ chắc chắn nó không thể tụt xuống còn 15 rồi nó nhảy lên lại nó nhảy lên bao nhiêu, chứ còn nếu nó tụt qua như vậy thì nó tụt đi đâu. Thấy chưa, mình phải chịu khó để ý lại, đó là một pháp tu đó.
Cô ấy trẻ thì do gì đau quá, và những cái ngày nó đau quá thì ví dụ như là đau đó không thể nghỉ được á, thì cậu uống thuốc, thì thuốc này cũng ngồi chơi bằng mình, thì bác sĩ nói rằng là một tháng uống 1-2 viên thì không phải gì.
Mai đô hả? Hay là ibuprofen? Thì nói chung là tất cả đều là giảm đau kháng viêm hết á.
Thì nó có nhiều trẻ thì không bao giờ uống, tại nó uống thuốc thì.
Nhưng mà đâu phải uống một vài viên nó hết đâu. Có khi ngày phải 3 viên rồi phải uống 2-3 ngày mới hết.
Ngày đầu tiên thôi, 1 viên hoặc 2 viên ngày đầu tiên là những ngày sau là nó đỡ, nó giảm mệt. Ví dụ là cái ngày đó và cái ngày mà mình phải đi đâu đó hay phải làm việc thì mình không chịu nổi cái uống hơi. Thì xong như thưa thầy thì...
Không thì thật ra... Dạ, thật ra thì... Thỉnh thoảng thì uống 1 viên, tức là nó không ăn thua gì cả, tức là thậm chí thì chẳng hạn như mình phải uống khi 1 ngày 3 lần, tại vì uống đó phải là đúng của nó là 1 ngày 4 lần. Nhưng mà mình uống khoảng 2-3 lần và 1-2 ngày á, thì nó không sao. Nhưng mà cái thứ nhất đó, mình phải để ý là gì? Nếu mà mình cứ bị đau hoài như vậy á, thì nó, mà không phải nó chỉ, nó ảnh hưởng. Tức là mấy chị em ta hiểu rằng cái hormone đó nó điều hòa, tức là nó có hai, tức là ngoài. Cái thứ nhất là cái tinh trùng ở sau này, nó điều hòa hết tất cả những cái hoạt động của những hormone khác. Nhưng mà cái tuyến giáp trạng và cái hormone nữ, cái estrogen là hai cái chủ yếu nhất để nó điều hòa hết tất cả những cái sinh hoạt của các cơ quan bộ phận trong cơ thể người phụ nữ, tất cả những hoạt động. Thành nếu mà nó có rối loạn, nó sồi sụp như vậy thì không phải chỉ đau không thôi, và tất cả những cái sinh hoạt khác của mình nó sẽ bị rối loạn mà mình không để ý thôi. Khi mình nhìn kỹ lại thì mình sẽ thấy từ cái tính khí của mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, từ cái ăn uống của mình nó sẽ bị ảnh hưởng, và có khi là nó sẽ đưa qua cái đau bao tử. Tại vì khi đó thì cái tính khí mình bực bội rồi, chưa kể nữa, tức là như nãy mình nói, tức là có những cái nó vi tế mà xưa nay mình không để ý, tức là nội cái người này mới có, nhưng mà ở với cái người kia cái sinh lý mà thì vài tuần sau nó có thì chưa đến chu kỳ. Thành ra hôm trước trong cái nấu ăn nấu uống mình cũng nói, đối với nam giới thì nó không bị ảnh hưởng cái đó, nhưng mà chẳng hạn như khi mình đang bận việc hay mình bực bội, mình không có sẵn sàng trên thành nấu, nó cũng đã ảnh hưởng đại chúng rồi. Huống chi nếu mà ở đây có thể được và chị em hỗ trợ cho nhau, thì chẳng hạn như khi thấy mình, cái người nào chẳng hạn như roommate của mình mà thấy cái người kia mà hơi tính khí mà cáu gắt hay thay đổi, tức là mình biết rồi đang trong cái giai đoạn đó, thì mình cũng phải nhường nhịn tí xíu, hay là mình có khả năng thì mình giúp đỡ tí xíu. Giúp đỡ nó không phải giúp đỡ cho bản thân một người chị hay một người em của mình, mà giúp đỡ cho đại chúng. Lấy ví dụ như bây giờ một vị mà đang bị đau như vậy mà phải ra nấu ăn cho đại chúng, hay phải đi làm việc khác thì còn tạm chấp nhận, nhưng khi đi vào nấu ăn không ít thì nhiều, không bao giờ giữ được cái tâm trạng của mình bình ổn. Chỉ cần ai đụng một tí xíu hay chỉ một cái gì trái ý mà mình bực mình thì ngay lập tức tất cả những cái năng lượng nó đưa vào và nuôi cả đại chúng, và đại chúng sẽ bị bệnh hết và cũng sẽ bị ảnh hưởng hết như vậy, nhưng mà đại chúng không thấy. Thành rút cuộc cuối cùng dính chồng nhau cả đám. Mình nói cái năng lượng nó rất mạnh, nó vi tế bao nhiêu nó mạnh bấy nhiêu. Thành nếu mà chị em hỗ trợ nhau được thì chẳng hạn như người nào đó khỏe mạnh thì đi nấu, rồi kỳ sau mình sẽ thế lại cho. Chứ còn không phải chỉ có một ngày, không phải chỉ có một người ảnh hưởng mà cả đại chúng ảnh hưởng. Thì cái đó là ngay cả trên quý thầy mình cũng nhắc, tức là khi mà có cái chuyện bực bội hay là khi không cảm thấy thoải mái để nấu ăn thì mình cũng không khuyến khích vào. Huống chi cái này nó là một vấn đề nặng hơn, nó không có sự bức xúc mà nó ảnh hưởng. Tức là nếu mà mình giả sử mình không bực bội đi trong cái giai đoạn đó mình đang sống bị trầm cảm. Và nếu mình mang cái năng lượng đó mình vào mình nấu bếp, tức là tất cả những năng lượng đi vào bên kia thì nó ảnh hưởng không phải một người mà ảnh hưởng cả cái đại chúng đó. Thành cái mà mình nghĩ tốt nhất là chị em nên giúp nhau, thứ nhất là đừng có tác động. Mình biết bản thân mình như vậy thì cái người chị em mình cũng vậy, để mình hỗ trợ. Và cái thứ hai nữa là mình nghĩ đến đại chúng, thì như vậy là mình có thể lãnh cái vai đi vào nấu bếp ngày đó cho chị em. Chứ cần uống một vài viên thì nó không ảnh hưởng gì nhiều. Thật ra uống một vài viên thì nó không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ ngoại trừ những người nào có cái bệnh suy thận, hay là chẳng hạn như bị bệnh bao tử, thì lúc đó mình cẩn thận tí xíu thôi. Sau khi ăn no thì mình mới uống.
Thì anh nói trong cái giai đoạn đó mình không có cần
được
uống thuốc mà mình sử dụng
được
nước nóng.
Dạ được, nhưng mà có khi nó đau quá mình nước nóng không đủ, thì bởi vì mình mới chỉ cái phương pháp bấm huyệt. Thật ra nếu mà người nào học cái phương pháp bấm huyệt này á, thì bấm vô là trong vòng vài ba phút là nó giảm, nó cách cơn liền á, thấy không? Nếu mà có cái đồ nghề của nó, có cái đồ bấm huyệt của Bùi Quốc Châu, hay là có những cái cây viết nguyên tử mà đầu to á, mà hết lực rồi mình bấm vô thì vài ba phút là nó cách cơn. Chứ có khi những cái cơn đau mà nó quặn chết người được á, mà nó ói luôn vô, không phải là đau không đâu. Mình đã trị biết bao nhiêu người trong trường là mình nói là ói mặt, mặt xanh mặt vàng luôn đó. Thành ra nó không phải là đau nhẹ nhẹ, đau nhẹ nhẹ thì mình sử dụng nước nóng hay là mình ráng chịu nó qua. Dạ.
More than one question. Maybe this is just related to an older body, but I notice I have tiny red spots on my, mostly my chest. They don't itch, no pain, but I don't know what they are. So that's the first thing I'd like to ask. And the second is related to the fasting I've been doing. I wonder if it's possible to drink the milk muesli in the morning, and then nothing else. I continue to drink water the rest of the day. Will my body still purify if I drink that in the morning?
Yeah.
And then I notice my kidneys are weak, and I cannot reach the bathroom in time. So I don't know about these symptoms.
All right. About the spot on your body, in the chest area or in the abdominal, in the chest area?
And abdomen a little bit.
How big?
Oh, very small, like the point of the pen.
Oh,
very small.
And how long you detect it?
I don't know, maybe they've been there a year or something.
Yeah, but... Yeah, because sometimes that is just... look like it have some anything that is the bleeding or just the pinpoint.
They're red, you know, but
it's
not a pimple, not flat, you know, no.
How many? A lot or just a few?
So they're like the stars in the sky.
Oh.
I don't know what they are.
Yeah, just follow up that, observe to see the density. It will be, it have more in the future, like less, and see the size.
Yeah.
Okay, bigger or just stay the same.
Yeah.
And it is still flat, right? Burn up. Okay, yeah. I just observe that because right now, okay, it don't show any serious symptom. Nothing really bothered. Thật ánh. May I ask how are you now?
65.
Yeah, 65. Okay, so, yeah. No problem. I don't think any problem. Yeah. About the second question, may I speak in Vietnamese for all the sister can hear, and then sister Thanh Ý will translate for you. Cái câu hỏi của sư cô Thiện Nghiêm là chẳng hạn như khi cô đang nhìn như mình vậy nè, mà cô có thể uống cái nước nấu của mousse lên buổi sáng, cái nước lỏng lỏng trong trên được hay không? Và nếu cô uống như vậy thì nó có break cái fast hay không? Thì hôm trước khi mà mình chia sẻ với mấy anh chị em về cái nguyên tắc của fasting thanh lọc đó, thì mình nói là có rất nhiều, nó có vô vàn cái công thức khác nhau. Nhưng mà tại sao mình giới thiệu cái phương pháp bằng nước lọc? Bởi vì mình chủ trương cái gì đơn giản nhất, gần gũi nhất, dễ thực hiện nhất, và nhất là mình là người tu, giá rẻ nhất là mình làm. Thấy không? Khi nào mà mình fail cái đó rồi á, thì mình mới bắt đầu chạy đến cái khác. Và dĩ nhiên nó cũng có những cái tiêu cực, nó cũng có những cái tích cực. Cái tích cực của nó là nó đơn giản, nó rẻ tiền, nó rất là mạnh. Nhưng ngược lại, đối với những người suy nhược, những người có bệnh lý, chẳng hạn như tiểu đường, cao huyết áp, hay là những người lớn tuổi, hay là những người thần kinh nó nhạy quá, thì sẽ khó khăn cho các vị đó. Thành ra mình có mở, và thành ra cái mở này tức là cái mình kết hợp giữa cái phương pháp này, phương pháp kia. Tức là mình cho uống nước trái cây ép, hay là mình có thể cho uống nước rau quả mình luộc lên được. Thì cái lý do mình có thể cho một vài vị, nếu mà chẳng hạn như sau khi uống muối sổ rồi mà không ra được, thì mình cho nhai trực tiếp cam hay là táo để nó có cái chất xơ để nó kéo ra luôn. Thành ra đó, tất cả những cái đó đều được hết, chứ không phải là phải uống nước 100%. Và nếu sau này mình hy vọng kỳ sau mình về và mình có điều kiện hơn, thì mình sẽ tổ chức một cái khóa tu mà fasting bằng nước trái cây. Thì lúc đó đại chúng mình có thể enjoy khoảng 2 tuần, 3 tuần, mình sẽ cảm thấy rất là nhẹ nhàng, thoải mái, có thời giờ học, có thời giờ đi chơi, nhất là mình làm khoảng mùa hè, thì mình sẽ cảm thấy một cái sự thay đổi cực kỳ lớn trong tâm lý, sinh lý và vật lý của mình. Có một điều và nó phải để ý, tức là chẳng hạn như nó cũng gọi là fast, là tức là chẳng hạn như nếu bây giờ mình thay vì mình ăn 3 ngày ăn 3 bữa một ngày, bây giờ người ta chỉ ăn một bữa trưa thôi và hai bữa kia người ta uống nước để người ta tập giảm bớt cân, người ta tập loại trừ bớt độc tố. Trong trường hợp những người bị bệnh nặng, những người lớn tuổi, những người bị ung thư đó, thì lúc đó người ta duy trì theo chế độ fasting theo kiểu đó. Còn nếu mà mình đang uống nước trái cây hay là mình đang uống nước lọc, tức là độc tố nó sẽ đi từ ở trong tế bào, nó đi ra ruột và nó đẩy ra xuống đường phân. Sau đó một phần nước nó đã vào trong tế bào thì nó đẩy qua máu và nó đi qua đường thận. Thì cái con đường nó ít hơn, cái con đường đi vào trong ruột là con đường chủ yếu. Nhưng mà cơ thể mình nó rất là nhạy. Khi mà nó đánh hơi được mình đang fasting bằng nước lọc hay là bằng nước trái cây, tức là nó đang có xu hướng đi ra để vào cái đường ruột, hay là nó đẩy ra cái đường máu để vào trong thận và qua nước tiểu. Bây giờ khi nó đánh hơi được cái mùi thức ăn, tức là muslim, cơm, cháo hay là đậu hũ hay bất cứ một cái thứ protein gì, thì nó sẽ rút vô, tại vì nó consider cái đó là chất dinh dưỡng của nó, và nó sẽ đi ngược lại trở lại đó. Thành ra nếu mình quyết định ngay từ đầu là mình fasting với ngày một bữa thì nó sẽ đi ra chậm chậm, nhưng mà nó vẫn đi ra. Còn bây giờ mình đang fasting với nước hay là nước trái cây, tức là nó đang đi ra như vậy, và tự nhiên mình đưa cái nước kia vô, nó kéo vô trở lại, thành hai bên nó mâu thuẫn nhau. Dĩ nhiên nó vẫn còn là fasting, nhưng mà cái kết quả khi mình cộng lại với nhau thì nó sẽ giảm. Thành thay vì bây giờ sư cô muốn uống cái nước muslin buổi sáng, sư cô có thể thay thế bằng nước ép trái cây hay là nước legume luộc, thì nó vẫn có chất dinh dưỡng, nó vẫn có thể hỗ trợ cho cái sự mà sợ mệt mỏi chóng mặt hay là cái năng lượng như ngược, nhưng nó vẫn tiếp tục đẩy cái độc tố ra ha. Cho đến khi nào cái ngày cuối mình quyết định mà mình breakfast thì lúc đó mình mới uống cái nước muslin, uống nước gạo, nước cháo, thì lúc đó nó bắt đầu hấp thụ chất dinh dưỡng vô. Rồi cái thứ ba thì cái này mình cũng chỉ luôn để sau này tất cả mấy anh chị em, chẳng hạn như mình đang ngồi trong buổi học hay buổi họp, hay nhất là ở Việt Nam mình đang ngồi trên xe mà restroom công cộng không có, bây giờ mình mắc tiểu quá làm sao, bấm cái huyệt ngay dưới này nha, tại vì cái này là cái bàn quang của mình. Nếu coi mình có cái đồ hình nào không ạ, tức là cái huyệt 87 nè, mình bấm vào đó, mình bấm vào cái huyệt đó thì nó sẽ làm cho mình cái cơ vòng, tức là cái cơ vòng ở phía dưới cái bàn quang của mình đó, cái đường khi nó bắt đầu đi ra, cái đường tiểu nó sẽ siết chặt lại, và như vậy thì nó sẽ cố gắng nó giữ thêm nước tiểu. Tại vì khi mình muốn đi tiểu nó có hai cái cơ chế chính, nó có nhiều cơ chế nhưng mà hai cơ chế chính. Cơ chế thứ nhất là cơ chế thần kinh, tức là khi mình ngồi yên như vậy, mình đang chăm chú học thì không sao, mà tự nhiên mình nhớ tới đi tiểu, có tự nhiên nó mắc tiểu, phải không? Hay là khi mà mình lo sợ cái gì, tức là lúc mà mình có một cái chuyện gì stress, cái căng thẳng, mình lo sợ, cái lúc đó internet mình sợ té đái, tức là khi mình căng thẳng quá, thần kinh nó kích thích vô một cái, nó lo cái việc kia, nó không giữ bên này, cái tự nhiên lúc đó cái cơ vòng nó mở ra là mình không giữ được. Cái thứ hai nữa là khi cái lượng nước tiểu nó vượt quá cái thể tích có thể chứa được của cái bàng quang, thành ra đó nó phải ép ra chứ không nó bể, đúng không? Thành nó vừa có cơ chế cơ bắp và nó có cơ chế thần kinh. Do đó lúc đó là mình bấm cái huyệt này trước hết, cái huyệt 87 này ở ngay dưới cằm, để làm gì? Để siết cái cơ vòng ở phía dưới cái bàng quang lại, tức là mình khóa cái van lại cho nó bắt đầu nó tiếp tục nước tiểu nó tràn vào bàng quang. Sau đó mình sẽ bấm cái huyệt 26 này ngay giữa hai chân mày, để làm chi? Để nó làm cho cái hệ tim mạch của mình nó chậm lại, hệ thần kinh của mình thư giãn ra, thì như vậy nó sẽ không làm cái sức ép lên cái bàng quang. Và khi mà tim mạch của mình nó được thư giãn, thần kinh mình được thư giãn, thì nhịp tim nó chậm, nhịp tim chậm thì máu lưu thông chậm, và cái tốc độ lọc của thận nó sẽ chậm lại. Và khi tốc độ lọc của chậm của thận nó chậm lại thì cái lượng nước tiểu bài tiết ra qua cái quá trình lọc nó sẽ ít đi, và như vậy mình có thể tăng được cái thể tích chứa của bàng quang, và mình có thể giữ được khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng ha. Cứ bấm là cái huyệt này trước, mình bấm lên cái huyệt trên này. Chỉ trong trường hợp mình không làm được có hiệu quả.